Và mình vẫn còn thấy cái thật kia là nó mơ hồ, cho nên mình quên, mà không biết là mình như một con cá đang sống trong nước, đang sống trong cái thật. Mình không đủ lòng tin rằng tôi đang trong cái thật không xa một phút giây, mà mình vẫn tin nơi cái vọng tưởng. Chính cái tin đó là cái thức ăn nuôi vọng. Mà sở dĩ mà mình tin vọng tưởng chỉ vì mình chưa thấy thôi, chưa rõ cái mặt thật. Là cái câu chuyện mà nhà thiền cứ hay dẫn đó, là cầm một cái con vật trong tay á, cứ tưởng nó là con cá, con lươn, con này con kia, cho nên còn cầm. Mà nếu chính mắt mình thấy đó là một con rắn lục, một con rắn độc, thì ngay lập tức không ai nói cũng dục nó đi, là tại vì chưa có rõ ràng được nó đó. Hoặc là đi trong đêm đen, như hồi xưa hòa thượng kể, đi qua một cái con đường mà ai cũng nói là ban đêm á, nó có con ma xõa tóc nơi cái ngã ba đường đó. Thì tới hồi mà có một người đi tới thật và không có sợ gì hết, tới để nhìn cho biết nó là cái gì, thì mới thấy nó là một cái tàu cao. Một cái tàu cao từ trên rơi xuống, và cứ đêm á, là nó bắt đầu đánh gió, đánh lui, đánh tới như một con ma xõa tóc. Thành nó cứ sống bằng cái tưởng thì sợ, mà phải tận mắt khi người đó thấy đó là một cái tàu cao, đưa tay nắm cái tàu cao rõ ràng giật xuống, thì không có nói cái chuyện sợ ma với người đó nữa, không đặt vấn đề sợ hay không sợ với người đó nữa. Thành ra nhà thiền đòi hỏi mình phải nhìn thẳng mặt vọng tưởng. Đó là chỗ mà đưa tâm đây ta an cho, hoặc là đưa tội đây ta sám cho. Chỉ là nhìn thẳng mặt thôi. Còn mình á, mình nhìn sau cái đuôi nó á. Cho nên mà để một lần thấy cái chỗ không này nó có diệu dụng á, mình phải buông cho được cái mà mình hay tin á. Thường thường khi mà cái công phu mình chưa tới á, khi mình làm công việc hàng ngày á, nếu mà mình không sử dụng cái ý thức của mình á, cái mình sợ là mình làm không được, mà không biết là chính mình buông nó hết đi thì mình còn sáng suốt hơn nữa. Dứt nói, dứt nghĩ, chỗ nào chẳng thông. Có một cái người học trò được ông thầy dạy tham công án tiếng vỗ của một bàn tay, thì cái người học trò hết sức để tham công án, nhưng mà mỗi lần trả lời một cái câu ấy, tức là cho một câu chuyển ngữ, thì ông thầy đều lắc đầu. Và sau đó thì ông thầy mới quở, nói là ông chưa có hết sức, cứ nghĩ tới chuyện ăn uống tiền bạc vật dụng và cái âm thanh của bàn tay kia, tốt hơn là ông nên chết đi mới mong giải được. Rồi sau đó là đuổi ra thất. Thì lần sau khi vào thất, ông thầy cũng hỏi thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay, cái lập tức cái người học trò ngã ra chết. Cái ông thầy ổng mới cúi xuống, ổng coi thử, ổng mới nói à, ông đã chết ư, tốt, nhưng mà thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Cái người học trò bật dậy, con chưa có giải ra thưa thầy. Cái ông thầy ông đá cho một cái, người chết mà nói được à, cút đi, đuổi ra khỏi phòng. Thì như vậy mình mới thấy người đó tin ở cái gì, vẫn còn nghĩ là mình phải dùng ý thức để kiếm một câu trả lời. Đại chúng công nhận không? Cho nên khi nghe ông thầy á, hỏi là thế, nhưng mà thế nào là tiếng vỗ của một đàn bàn tay, là nhổm dậy trả lời liền. Như vậy là vẫn dùng cái ý thức, thành nó phải chết luôn cái ý thức đó mới gọi là chết thiệt, chứ không phải là cái chết của cái thân. Mình chết đó, chết như vậy mới gọi là tuyệt hậu tái tô. Thì mình có gan để chết như vậy không, cái chết của ý thức đó không? Mà nếu không có gan thì đừng có than thở là mình vẫn cứ nuôi nó mỗi ngày. vẫn tưới nước, bỏ phân cho nó, thành nó lớn là chuyện tự nhiên thôi. Đừng có than là tại sao còn vọng. Thành ra khi mà đôi khi trong lớp đi xuống á, cái có một vài huynh đệ đi theo cười cười nói chào bữa này cô giảng cũng lý thú quá hả. Thì thưa thiệt là khi nghe giảng như vậy trong bụng không có vui, là tại vì khi nghe khen như vậy trong bụng không có vui, là tại vì cái khen á, cái lời giảng nó hoàn toàn là đa ngôn đa lự. Mà đối với một cái người tu chỉ có cái công phu chính họ mới là cái đáng kể. Còn cái nói cho nhiều, giảng cho hay, tất cả cái này không có xài được. Mà đó là sự thực. Giảng xong mà đi xuống, giảng thì rất là hay, nhưng mà đi xuống mà có một ai nói một câu xúc não là trong này mình thấy nó vẫn đi lên bình thường. Nó vẫn đi lên á, tức là cái cảm xúc mọi chuyện mà hễ mà thiếu lơ là một cái là nó vẫn như thường. Còn thiền sư, các ngài có dứt nói dứt nghĩ không? Hay là các ngài vẫn phải giảng dạy và để lại thiên kinh vạn quyển cho bây giờ mình có mình học? Thì như vậy, cái lời của các ngài chúng ta gọi là ngôn ngữ ly niệm hay là ngôn ngữ phá chấp, là các ngài dùng lời nhưng mà là một người đã tới rồi dùng cái ngôn ngữ để phá trở lại ngôn ngữ. Cho nên lúc đó cái nói, cái nghĩ của các ngài là diệu dụng. Đức Phật nói là ta 40 năm, 49 năm hả? Không nói một lời, hoặc là chưa từng thuyết pháp. Hoặc là nhà thiền thì nói là nói mà không động môi lưỡi. Đó là chỗ này. Hoặc là các cái thứ công án, thoại đầu, độn công phu là để xài cái chỗ mà dứt nói, dứt nghĩ. Dồn trong một cái công án hoặc dồn ở cái thoại đầu là đầu câu nói. Đầu câu nói trước khi nó khởi ra nữa. Hoặc là dùng cái công phu chỉ, độn công phu á, thì có ngày đưa tới bùng vỡ. Và khi bùng vỡ thì gọi là vô xứ bất thông. Lúc đó là mọi thứ đều hiểu, hiểu tâm mình, hiểu người, hiểu tất cả. Nhưng mà tại sao mình không sử dụng cái lối này ha? Khi mà chúng ta học Thiền sư Trung Hoa thì mình thấy sử dụng công án thoại đầu có không? Có, và rất có kết quả, phải không? Nhưng mà tại sao Hòa Thượng không dạy chúng ta công án hoặc là độn công phu để mà dứt nói, dứt nghĩ, mà lại dạy mình thiền giáo đồng hành? Thiền giáo, trong giáo là nó có học, có giảng, đa ngôn. Là tại vì cái thời đại bây giờ là thời đại của trí thức, của tư duy. Và con người bây giờ không có kiên nhẫn, thành thiết như ngày xưa. Ngày xưa người ta đứng trong tuyết ngập tới gối vẫn bền lòng, và người ta đi hành khước rách mấy đôi giày cỏ vẫn đi. Còn ngày nay thì tất cả phải tiện nghi. Tiện nghi, thành ra cái cách mà thiền giáo đồng hành là một cái cách hợp với cái lúc này để dẫn dắt những cái con người mà tin vào sự suy nghĩ. Vì người ta tin vào sự suy nghĩ cho nên phải dùng sự suy nghĩ để dẫn dắt từ từ cho tới khi chính họ nhận ra cái sự suy nghĩ đó, cái bản chất nó như thế nào, và họ từ bỏ. Còn ban đầu mà mình biểu họ bỏ cái lý luận khoa học thực tế, không bao giờ nó bỏ được hết. Với cái thứ hai là cái con người trong đời sống bây giờ nó rất nhiều stress. Mà nếu dùng cái lối công phu mà dồn như thế này, dồn nghi tình á, thì nó dễ đưa tới khùng điên dữ lắm. Thành ra cái lối thiền giáo đồng hành nó sẽ an toàn, thích hợp hơn. Chỗ nào chẳng thông, khi mà dứt nói, dứt nghĩ thì chỗ nào cũng sẽ thông suốt, không có chỗ nào mà không thông. Ngang đây mở ngoặc một chút Để nói thêm, nói một chút về cái gọi là giáo lý. À, thường thường á, mình hay nói là tu là phải vô niệm.